This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài từ thứ hai cho đến thứ sáu cũng vào giờ này. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những bản tin kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Hôm nay là ngày thứ năm rồi, anh Tiến Dũng ơi.
Tiến Dũng xin kính chào quý vị của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Vâng, thứ năm rồi lẹ quá ha. Mới ngày nào anh em gặp nhau và lại gặp nữa rồi.
Mà ngày thứ năm mà lại là một ngày thứ năm rất đẹp cho thời tiết của mùa hè tháng 7. Ngày hôm nay nhiệt độ lên cao cũng chỉ 80 mấy độ so với năm ngoái tháng 7 giờ này, làm gì có anh Tiến Dũng?
Vâng, nếu mà sáng nay vì nào coi về thời tiết thì có thấy rằng tất cả mọi nơi thì phải nói là rất là nóng nha. 110 mấy không. Mà tại sao tiểu bang Texas này lại thượng đế lại ưu đãi như vậy ha? 80 mấy độ rất là tuyệt vời, nhưng mà tuần này thôi tuần sau là bắt đầu mình thấy nóng lên trở lại rồi. Thị trường chứng khoán thì buổi sáng ngày hôm nay đó, những con số nắng và lạnh nên là nó những số mismatch màu xanh và màu đỏ. Nói chung là chúng thấy rằng hôm nay ok, tại vì dầu thô chỉ còn có 77 đồng cho một cục dầu thô thôi, rất là tốt. Còn có cái gì vàng giảm thê thảm cái thứ gì. Khi mà dầu thô nó xuống như vậy thì bởi vì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó không có được sáng sủa lắm, bởi vì cái tình kinh tế chung mọi người cũng thắt lưng buộc bụng lên. Hàng Trung Quốc bán ra nó vẫn nhẹ ngòi, và khi bán ra như vậy thì kinh tế nó xuống thì cái sự đà dầu thô nó không có nhiều, nên dầu thô nó còn còn ứng động. Hôm nay xuống, ngày mai xuống và những ngày khác sẽ thấy rằng kinh tế đi xuống. Trước khi mình gửi đến quý vị những cái thông tin về kinh tế buổi sáng hôm nay, chắc hiện trở lại với con số về thị trường chứng khoán. Riêng về Dow Jones thì lên đến 198 điểm, hiện tại là 40.052 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq giảm 80 điểm, 17.256 điểm. S&P 500 thì giảm 4 điểm, 5.422 điểm. Dầu thô giảm 31 xu, 77 đồng 28 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 50 đồng, 2.365 đồng 70 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.32, 30 năm là 6.816. Bản tin đầu tiên thì nói về cái nền kinh tế của Hoa Kỳ, đặc biệt về cái GDP, tức là tổng sản phẩm nội địa, hay là Gross Domestic Product. Thì mình cũng biết rằng cái này là cái mình không biết giải thích làm sao, mình giải thích vì đã nhiều lần rồi, nhưng mà nói lại là cái sản phẩm của Hoa Kỳ, tổng số của nó lại ví dụ như một 30, hiện tại bây giờ nó khoảng nhiêu ta, 30.000 tỷ, thí dụ như vậy, 20-25.000 tỷ, thì hồi đó thì bây giờ nó lên được chút xíu nữa. Cái report này rất là tốt, theo nhiều nhà kinh tế gia đoán rằng nó lên chỉ hơn 2% một chút xíu, nhưng mà lên 2.8 thì really ok các vị. Và cái report về thất nghiệp của sáng nay thì nó không có tốt cho cái tình hình kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại. Lý do như thế này. Tại vì hai cái report này đưa chung với nhau thì thị trường chứng khoán hôm nay cái đào cho nó lên một chút xíu. Nhưng mà tại sao thì cũng nói rằng cái unemployment mà nó giảm là không tốt. Đặc biệt trong những thời điểm này thôi. Tại vì chính phủ đã kìm hãm lạm phát thì cái unemployment phải tăng lên mới là dấu hiệu tốt, nhưng mà cái unemployment giảm thì nó không tốt. Thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm 10.000 người, chỉ còn có 235 người, tuần lễ trước đó là 245.000 người, và cái report này chấm dứt vào ngày 20 tháng 7. Cái điều này thật sự ra là rồi good thưa quý vị. Trong khi đó, cái bản tin mà đáng lưu ý buổi sáng này là thì Dũng cũng đặt câu hỏi về cái US good trade deficit, tức là cái thâm thủng thương mại mậu dịch của Hoa Kỳ. Ok. Thì sáng nay Bộ Thương mại cho biết rằng cái thâm thủng của Hoa Kỳ về cái thương mại đó tăng lên 2.5% là 96.8 tỷ. Wow. Thí dụ như chúng ta làm một đồng và xài đồng rưỡi thì đấy gọi là thâm thủng đấy quý vị. Tức là Hoa Kỳ bị thua thâm thủng về cái kinh tế mà gần 97 tỷ đi cho nó tròn hay 96, 98 hay 97 tỷ đi ha. Mà tôi cũng đặt câu hỏi như thế này, nhiều năm trước đó, ngay cả dưới thời của ông cựu tổng thống Trump, ngay cả ông Obama cũng vậy, tức là những cái thâm thủng này nó nằm một con số rất là khiêm nhường, khoảng chừng 30 mấy tỷ, 20 mấy tỷ, có lúc 20 mấy tỷ, có lúc nhiều lắm là khoảng 40 tỷ. Nhưng mà thời ông Biden thì ông ra nhiều chính sách rất là khắc khe với Trung Quốc, cắt đầu này giảm đầu kia, tariff này, gọi là wipe out những cái công ty về technology của Trung Quốc luôn. Tức là giơ cao đánh khẽ hả? Mình không biết. Nhưng mà Tí Dũng nói bị đặt câu hỏi như thế này. Khi mà một cái quốc gia mà kìm hãm cái nền kinh tế, muốn là tạo cái nền kinh tế trong quốc nội, thì bắt buộc là cái trade deficit phải giảm. Quý vị hiểu, Tí Dũng giải thích tôi hiểu như thế này. Lúc trước mình ăn cơm tiệm, mỗi tháng mình mất đi ngàn. Bây giờ không đi ăn cơm tiệm nữa, mua đồ về cơm nhà nấu, thì bắt buộc cái số 1.000 đó nó sẽ giảm xuống còn 500 thôi. Thí dụ như vậy, hiểu không? Tức là mình thay vì mình ăn ngoài, bây giờ mình ăn ở nhà, thì cái tiền mình tiêu xài ngoài, nó ăn nhà hàng nó giảm lại. Thì giống như vậy, khi mà có một cái chiều hướng chặn lại hết những cái thâm thủng mậu dịch, làm ăn thương mại với nước ngoài để mà hợp tác, tập trung vào nội địa, thì cái 97 tỷ này nó không phải là 97 mà nó phải là 30 tỷ, 50 tỷ thôi. Ngoại trừ có một cái gì đó sau lưng mình không biết. Không, tức là một cái âm thầm bắt tay sau lưng mình không biết. Chỉ dùng thí dụ một cái thì chúng ta dễ hiểu. Chúng ta có một cái thùng nước 2 gallon. Ok. Chúng ta để đầy nước, 2 gallon nước đầy luôn. Đến sáng hôm sau còn 1.5 gallon. Ủa, cái bình nước này 2 gallon đầy, tại sao lại còn 1.5 gallon? Cái đầu tiên trong đầu như vậy là cái thùng này nó bị xì, nó bị lít, nó bị lủng ở đầu mình không biết. Thì bây giờ cái con số này quay ngược lại, cái con số này tại sao 96.8 tỷ, sau lưng nó có ông thần bà thần nào đó âm thầm trade với Trung Quốc, mua đồ của Trung Quốc. Tại vì thấy là đồ Trung Quốc vẫn càng lan, cái thâm thủng thương mại mậu dịch vẫn lên tiêu điều. Vậy thì chặn sùm hết, dơ cao đánh khẽ, làm đánh trống la làng cho người ta biết là chúng tôi gọi là phong xài đồ Trung Quốc, tập trung đánh Trung Quốc thê thảm luôn. Nhưng thật sự Trung Quốc những ngày này thê thảm thật, nhưng mà không phải bởi vì cái tariff, nhưng mà bởi vì cái nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn thế giới đã chậm lại, cái thưa vị. Nhưng mà cái điều đáng suy nghĩ ngày hôm nay, 97 tỷ thâm thủng mậu dịch này sao nó lên nhiều như vậy, trong khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không có làm ăn ngược, đánh ra làng bà con, hay quá, vỗ tay, Hoa Kỳ đã chặn Trung Quốc không làm ăn nữa. Nhưng mà cái thâm thủng thì từ đâu? Đồ Ấn Độ, thấy không? Bây giờ Tí Dũng đặt câu hỏi với vị đó là Mỹ nó trade với Ấn Độ, trade Việt Nam, trade với lại Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, whatever, hay là Đại Hàn gì đó. Quý vị coi những mặt hàng mình đang sử dụng, làm ơn để ý lại một cái là đa số đều made in China, chứ không có bao giờ thay đổi hết. Quý vị theo ý không? Vào cái Dollar Store cũng China, vào Walmart cũng China, vào Target cũng China, vào Home Depot, vào Lowe's, everywhere, ngay cả Costco cũng made in China. Nếu thấy là tại sao tariff đánh lên Trung Quốc nhiều như vậy, mặt hàng Trung Quốc vẫn càng lan và cái thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ vẫn lên cao? Một cái dấu hỏi thiệt là bự đặt ra ở đây, các quý vị. Và đến kế tiếp thì có liên quan đến Southwest Airlines. Sáng nay có những công ty hàng không, những cái hãng hàng không đã report có đa số là bị lỗ, các quý vị. Lỗ thì không lỗ, nhưng mà cái lợi nhuận của họ nó không như trong đời. Cái profit, ví dụ thường nói vậy rồi, ví dụ thì đặt cái tiêu chuẩn quý này tôi phải lời 100 triệu để đủ chia đều cho cổ đông, nhưng mà tôi chỉ nhận được có 50 triệu thôi, tức là tôi bị lỗ 50 triệu. Thì cái chỉ chứ trong cái economy mới nói là lời là lỗ, lời ít là lỗ, lời ít là lỗ nha, lời ít là lỗ. Chỉ có economy thì chúng ta mới đặt được cái câu hỏi, một cái câu trả lời mà rất là vô duyên như vậy đó. Lời ít là lỗ, chẳng hạn như vừa nói, Southwest Airlines là một trong những công ty đó. Nhưng mà Southwest Airlines lý do như thế này, để Dũng nói cái này đó ngược từ dưới lên trên. Southwest Airlines là một trong những cái hãng hàng không mà phải nói rằng con chung không ai khóc đó. Cha chết mà con chung là không ai khóc đó, là bởi vì nó là unit. Cái vì đi hãng hàng không này thật sự đó, cái những cái hệ thống của nó cũng ok, nhưng mà cái service của nó everything đó, tức là nó rất là lì lì chậm chậm, nên nó không có được active như những cái hãng hàng không mà gọi là tư nhân rõ ràng, tức là họ có một quy chế rất là khắt khe hơn về cái công đoàn. Sáng hôm nay thì Southwest Airlines cho biết rằng họ bị lỗ 64%. Đơn giản là cái profit của họ nó fall 46%, tức là 100 đồng bây giờ họ chỉ lời được có 64 đồng thôi. Tức là cái lời là thành lỗ đó, ý là như vậy, là Southwest Airlines profit falls 46%. Hiểu không? Tức là cái lợi nhuận của họ giảm 46% thì họ lỗ 46%. Ok, 100 đồng chỉ còn có 64 đồng thôi. Ê, 54 đồng thôi chứ tụi. 54 đồng. Nhưng mà cái bản tin này có thể giúp cho Southwest Airlines vực dậy. Bởi vì Southwest Airlines cho biết rằng họ sẽ bắt đầu có một cái chương trình bỏ đi, nó gọi là getting rid of open seating. Đây là một trong những cái mà Dũng nghĩ rằng quay trở ngược lại vào khoảng hơn một thập kỷ qua đó. Cái vấn đề này không có xảy ra trên các hãng hàng không. Sau này bắt đầu dần dần, học cái thói hư ở đâu cũng cần biết, nhưng mà đã áp dụng cho nước Mỹ. Vì cái thế khi mà mua một cái vé máy bay nào đó, hãng hàng không nào cũng vậy. Từ American Airlines, từ Southwest Airlines, từ Delta Airlines, từ Spirit Airlines, Frontier Airlines. Chúng ta mua vé rồi, một cái vé rẻ, xong rồi chúng ta vào chọn chỗ. Cái chỗ mà chúng ta muốn chọn, nó không có được free. Tức là, cái chỗ này gần cái restroom nè, mấy người lớn tuổi á, chọn cái này đi. Vừa click một cái, 40 đồng. Có nhiều hãng nó minh bạch hơn chút, tức là để giá lên cái ghế đó luôn. Tức là nhìn cái màn hình thấy, 40 lần. Cái đường này ngay cái đường đi ra đi vô, dễ đi ra nè. Thôi mình chọn này đi cũng được, để vô 15 đồng. Tức là khi chúng ta select một cái chỗ ngồi, chúng ta phải trả tiền. Hoàn toàn, còn cái chỗ nào mà hoàn toàn chúng ta không muốn đó, là nó open. Chứ là ngồi xuống free, chọn đi cũng được. Đó là hiện tại bây giờ tất cả các hãng hàng không. Nhưng mà Southwest Airlines sau khi họp lại rồi, họ nói là muốn kéo lại những hành khách của mình thì phải thay đổi, và họ sẽ thay đổi điều này vào tháng 9. Họ hứa rồi, nhưng mà họ chưa có quyết định. Theo cái survey mới nhất của hãng Southwest Airlines đó, là 80% những cái người hành khách là không muốn lựa chọn, rất là happy khi cái vụ này dẹp đi, mà 86% hành khách chuẩn bị nếu Southwest Airlines thay đổi, họ sẽ chuyển qua Southwest Airlines. Nó như thế này. Tại vì cái hãng hàng không về cái Southwest Airlines này đó, họ nói rằng đa số những hành khách họ interview đó, thì họ nói rằng họ ghét nhất the most, nó gọi là clamoring, tức là la hét, vô duyên, tôi tại sao ghế ngồi, tôi phải chọn trên một chiếc bay như vậy, muốn ngồi đâu ngồi chứ phải chọn mà trả tiền. Đó là cái điều mà hiện tại bây giờ người ta rất là ghét, number one luôn. Không biết quý vị nghĩ sao, thì cũng nghĩ là đúng. Lên phải chọn chỗ rồi, nó sắp xếp mệt lắm. Trong khi đó, trước đây chúng ta đi hãng hàng không hơn một thập kỷ qua đó, thì nhớ không? Được hai kiện hàng đi, chúng ta đi. Mà sao có hiện tại giờ là một trong những cái gọi là rất là hiếm hoi còn lại hãng hàng không mà chúng ta được đi free hai túi hàng. Được đi free, bất cứ nơi nào trong nước Mỹ là được free hết hai túi hàng. Là Southwest Airlines là một trong những hãng hàng không duy nhất còn lại. Lý do vì cái tiền xăng họ rất là khôn, chứ quý vị. Họ mua một cái package, tức là forever package về gasoline của cái xăng của máy bay. Tức là họ mua dường như 2 đồng một gallon. Lúc đó xăng chỉ như 1 đồng rưỡi đi. Họ chấp nhận trả 2 đồng. Và xăng lên 5 đồng, họ vẫn trả 2 đồng. Tức là họ mua cái này là lifetime package luôn. Ha ha. Hiện tại giờ hãng tất cả các gọi là về cái hãng dầu cũng chịu lỗ với cái hãng hàng không này rất là nhiều. Họ phone ha, họ mua giúp ta mua cái stand mà forever 34 cent đó, là forever luôn. Giờ stand có lên 70 mấy cent, cái 34 cent nó vẫn ok. Thì cái Southwest Airlines một trong những công ty sử dụng như vậy. Bản tin cuối cùng của sáng nay mà rất quan trọng, dù không thể nào mà ngưng được, lúc này đã hố giờ rồi nhưng mình phải nói cái tin này. Đó là cái Diamond Shrimp Edible. Đây là một cái nấm nguy hiểm vô cùng. Cái tuổi teenager ngày hôm nay đó, nó dễ bị peer pressure, tức là bị ảnh hưởng của bạn bè, hoặc là cái trend, tức là về cái trend là gì ta, cái trend giống như là một cái phong trào. Cái thứ hai nữa là khi nó giận nhà, nó ra đường nữa, nó buồn, tại cái tuổi này tuổi nổi loạn, nó bực bội, nó giận nó ra, mà bạn bè mời điếu thuốc hay mời gì đó, nó hút liền, hay là mời cái phong sô cô la mà có nấm nó ăn liền. Cái vị nào mà có con trẻ ở nhà là phải để ý, tại vì theo FDA và CDC đó, họ nói rằng cái mushroom mà trộn sô cô la đó thành một cái bar, nó nhập lậu vào Hoa Kỳ đó, nó nhiều quá đi tới nỗi mà họ không control được nữa. Nó bán dễ, bán lẹ, và tụi trẻ hôm nay nó sử dụng quá chừng, nó thích cực ngọt, nó ăn vô ngon quá mà phê lắm luôn. Và họ nói rằng có 74 trường hợp xảy ra trên tổng số 28 tiểu bang co giật và ối mửa. Và họ nói là có 62 trường hợp đã gặp bác sĩ ngay tức khắc, và 38 trường hợp đã phải nhập viện bởi vì, và trong đó có 2 trường hợp tử vong. Thứ nhất là cái triệu chứng rất là nguy hiểm là mất ý thức, chạy xe trên đường thi đục, hoặc là đang đi bị té xỉu, lú lẫn, gọi là lú lẫn luôn, buồn ngủ, kích động, nhịp tim bất thường, huyết áp dao động lên xuống bất thường. Và có nhiều em có thể sau này bị cơ thần kinh nó căng hoài đó, giống như nó làm như bị đâm mì luôn, giống như nó dịu nó làm vui vui lắm. Cái vị, nếu mà con hãy bị đi về một ngày nào đó vừa ở nhà bật bội, sau đó về mà đưa lên đời thì mà biết là thêm chắc cũng ăn vài phong kẹo sô cô la mà có nấm này rồi. Nên nếu mà quý vị là bậc cha mẹ mà có con em tuổi teenager ở nhà đó, ví dụ cũng quý vị nên để ý nó một chút, thay vì đi làm ngoài rồi để kiếm tiền, mình nghĩ là bảo vệ cuộc sống cho nó được better hơn. Nhưng mà nếu mình không có thời gian với nó đó, thì phải nói cái cuộc đời của nó sẽ worse hơn là nó better. Quý vị hy vọng quý vị để ý con em mình nhiều, đặc biệt trong những cái thời điểm mà cái chất kích thích này nó tràn lan ở ngoài thị trường. Quý vị xin lại nói chấm.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Nếu những gia đình mà có những con em mà tuổi teenager hay hơn teenager chút xíu, không những dành thời gian cho có em chút xíu mà phải dành nhiều nữa anh Tiến Dũng. Hình như Mai Trâm thấy ngày nay mà nếu một gia đình mà cả cha cả mẹ đi làm thì full time thì dành thời gian cho các con coi bộ cũng rất là xa xỉ. Nhưng mà Mai Trâm có con, Mai Trâm dặn con Trâm là đi ra đường, vô trường học các bạn mà có mời uống bất cứ cái gì, cho ăn bất cứ cái gì, con cũng không bao giờ uống, không bao giờ ăn. Đi học thì đem nước, một bình nước lạnh theo, và ăn cái gì thì đã có đồ ăn trong trường rồi, mà muốn mua cái gì thì về nhà nói mẹ mua, chị mua, chứ không bao giờ bạn mời uống, dù là bạn thân hay không thân cũng không uống, không ăn. Và ngày nay rất là nguy hiểm, và như anh Tiến Dũng đã đưa cái bản tin đó, cái loại nấm này nó có trong kẹo sô-cô-la. Mà Mai Trâm thắc mắc là sau khi ăn mà nếu các em có những triệu chứng ói mửa, nhức đầu, chóng mặt nguy hiểm, rồi sau đó có ghiền cái kẹo sô-cô-la có chất nấm độc hại này không anh Tiến Dũng?
Chắc phải để thử mới biết, chứ mình chưa có thử nữa. Nhưng mà cái trường hợp này thì Dũng nghĩ rằng các em nghiện rồi đó thì nó cũng ít bị như vậy. Thường thường cái thuốc mà gọi là những cái chất kích thích như vậy đó, nó chỉ có side effect khi mà mình sử dụng đầu tiên. Đa số như vậy. Quý vị nào mà đã từng hút thuốc lá thì biết, hồi đó Dũng cũng ở Việt Nam đó, hút thuốc lá hay hút thuốc Lào đó, lần đầu tiên là ôi cha, và đó là sợ đến già luôn. Nhìn ví dụ nghĩ là những cái trường hợp này đã xảy ra, chắc những em này là thử đầu tiên. Bởi vì Dũng nói là phải, như Mai Trâm nói rất là đúng, mình phải cẩn thận, phải dặn dò con em mình rất là nhiều, để mà nó gọi là nó learn, gọi là gì, ý thức hơn hả, trong cái thời điểm mà những thuốc kích thích đầy tràn lan ngoài đường hết. Cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Ví dụ không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng ngày hôm nay tạm ngưng nơi đây. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.